trong đấy ví dụ như chuyện đi về chùa làm công quả, nhiều khi là cũng không biết là có được phước đức nhiều không, nhưng mà con thấy mọi người ai cũng muốn là về chùa để làm phước đức, thì thầy hãy trả lời cho con để cho con học.
Làm công quả đó thì có ba hình thức. Thứ nhất á là công quả bằng sức lực của mình, bao gồm tất cả các hoạt động hậu cần, chẳng hạn như nấu cơm, dọn dẹp, xây dựng, phụ các công việc về lao động tay chân. Và tất cả các vị tăng sĩ trong các chùa đó là rất là biết ơn, bởi vì nhờ có nhiều Phật tử có được cái tâm tình nguyện đó đó, thì các cái việc Phật sự của chùa đó sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Cho nên trước các ngày lễ hội Phật giáo hay là thứ bảy thì nhiều Phật tử đã đến chùa làm công quả theo dạng này, để cho cái ngày lễ chính đó, được diễn ra hôm sau đó đó, nó được chu tất và mọi việc đó nó được đâu vào đấy. Thì cái thành quả Phật sự đó đó là có được một cái đóng góp rất to lớn của những người Phật tử đóng góp và tình lực như vừa nêu. Thứ hai, làm công quả còn được hiểu đó là mình phát tâm cúng tịnh Phật và tịnh tài. Tịnh Phật đó là các vật chất, tịnh tài đó là tiền bạc, để mình đó là cùng với vị thầy trụ trì trang trải các hoạt động tình thương đó cho những người đang có nhu cầu, do kém may mắn, do thiếu thốn. Ở châu Âu này đó, mặc dù là những quốc gia tiến bộ so với các cái chục còn lại, nhưng vẫn còn đó những người vô gia cư, những người ăn xin, những người bị còn nó khổ niềm đau. Do vậy mà các hoạt động từ thiện đó dưới hình thức là làm công quả sẽ giúp cho hoạt động Phật sự của chùa đó được tốt. Hoặc là một hình thức khác đó là các vị Phật tử có thể là tự làm bánh trái, các loại thực phẩm chay vào những ngày sinh hoạt ở chùa đó, thì mình bán bằng cái giá ở thị trường, toàn bộ số tiền đó đó khi thu nhập được đó thì cúng toàn bộ cho thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì. Thì cái cách làm này đó, một mặt là giúp cho Phật tử đó làm quen với cái phân quả ăn chay, vốn là có khả năng mở rộng tâm từ bi, nhưng mà mặt khác đó giúp cho chùa đó có được các cái chi phí cần thiết để trang trải cho các cái dịch vụ như là điện nước, hay là máy sưởi, hay là trả tiền bill, hoặc là trả tiền nợ ngân hàng cho việc xây cất xây dựng chùa. C, làm tất cả các việc gì mà nhà chùa cần đến hay là có nhu cầu. Thì những người Phật tử có tâm tình và xung phong đó có mặt ở chỗ nào thì ngôi chùa sẽ phát triển mạnh ở chỗ đó. Cho nên đó, các chùa cần ít nhất là phải dài cho Phật tử hằng tâm hằng sản như vừa nêu, để khi có việc Phật sự là họ chung tay gánh sức vào để mà làm. Về phương diện này đó thì những người Việt Nam mình đó là đạt được một phần nhất định, nhưng mà số còn lại đó vẫn chưa tận dụng thời gian có mặt tại chùa để làm công quả. Có một số người thì tới chùa thích nói chuyện nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố, rồi không khéo nữa từ cái câu chuyện đó nó dẫn qua những lời thị phi, rồi phê bình đánh giá, rồi chống đối, nói tốt nói xấu, thậm chí là chuyện không nắm vững cũng đi lan truyền. Thì đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì, trở thành cái lo phóng thanh, tạo ra nỗi khổ niềm oan ở rất nhiều người mà vốn họ không thực sự là tác giả trong câu chuyện. Thì người tu học Phật đó khi đến chùa, nếu mình không trực tiếp tham gia vào các hoạt động công quả mà ngôi chùa đang cần, thì thời gian có mặt ở trong ngôi chùa đó, chúng ta nên tĩnh tâm qua ngồi thiền, qua tụng kinh, qua lễ bái, qua niệm Phật, hay là qua tĩnh tọa ta, hoặc là đọc kinh sách Phật ở trong một cái không gian của ngôi chùa. Điều đó trở thành một thói quen rất là tích cực và tốt đẹp, hơn là chúng ta tụng ba tụng bảy rồi nói chuyện tốt xấu, phê bình chỉ trích lẫn nhau. Thì hiện nay đó cái thói quen đó đó nó mặc dù không phải là phổ biến lắm, nhưng mà nó đã có mặt khắp mọi nơi trong các chùa Việt Nam, ở trong nước và nước ngoài. Cho nên người tu học Phật đó cần phải tạo thành thói quen mới, thay vì ngồi nói chuyện vô ích, thậm chí là gây ra phiền não cho mình và người khác, thì hãy tận dụng thời gian có mặt tại chùa, xung phong tình nguyện làm công quả. Muốn biết việc nào để làm công quả thì chúng ta chỉ cần tới gặp thầy chủ trì hoặc sư cô chủ trì thôi, nói là chúng con có được 5 tiếng trong ngày hôm nay hay là 4 tiếng vào ngày mai, nếu thầy có việc gì cần nhờ xin thầy đừng ngại ngùng. Thì từ đó thì chúng ta có cơ hội để đảm trách được một số việc có ý nghĩa. Và khi làm việc phước qua các hình thức công quả, chúng ta phải hiểu thực tế là mình đang tạo phúc đức cho mình thôi. Và chỉ có người nào thiếu thông minh mới từ bỏ và từ chối các cơ hội công quả, để thông qua đó các Phật sự sớm được thành tựu. Xin được câu hỏi khác.
Thầy, con xin được hỏi là